khác á, ví dụ mình theo Phật giáo khác như Tây Tạng này nọ, thì người Tây Tạng, người Âu Mỹ thì nó đã có một cái đáp ứng lại cho họ, họ nhào vô đó một cách say mê rồi, nhất là cái tính chất của người Tây phương nữa, nó theo cái gì thì nó như vậy, mình không có cái đó, đồng thời mình cũng phải người Tây Tạng, cái lòng tin, cái người Tây Tạng một vị thầy, một vị Rinpoche của họ như là Phật sống rồi, người Phật tử Việt Nam mình nó chưa có cái đó. Tuy rằng mình có thể chắp tay đó, nhìn nó dẻo hơn là một người Tây Tạng. Chắp tay đi vô đứng trước thầy lui lui nọ gì lắm á, nhưng mà ông thầy nó hơi cái gì chút đó là mình cũng là tôi cũng nhường thầy đâu. Bởi vì mình không, nó không có cái truyền thống đó. Còn ngược lại á, thí dụ như một cái người Phật tử Tây Tạng á, cái ông thầy đó làm sao đi nữa đó cũng là vị Phật, khi mà họ đã chấp nhận ông đã được như vậy, đúng là vậy rồi. Việt Nam mình không, Việt Nam mà Phật thì Phật chứ cũng có lý thôi chứ, đó là Việt Nam. Còn mình dân Phật tử mấy thứ khác thì phi lý nhưng mà phải nhớ ông là Phật. Ở người Việt Nam mình đi ngược lại, Phật Phật gì thôi chứ cũng vừa phải đấy. Thành ra nó khác nhau. Thành ra tôi bảo đảm điều là người Phật tử Việt Nam mình theo đến đâu rồi cũng có sự thất vọng. Bởi vì mình đừng có tưởng là thần thánh như Đức Phật nó xuất hiện trên thế gian này lúc nào cũng có. Mình nhớ là ở gần Đức Phật đó mà còn có nhiều người mà thất vọng Đức Phật hay những vị xuất gia đệ tử Đức Phật. Thì ngày nay ấy, những thầy dù là thầy Tây Tạng, thầy Trung Hoa, thầy Nhật Bản, thầy Tích Lan, thầy gì đi nữa, mình ở gần mình cũng thấy cái phản tính ở trong đó. Mà nếu mà mình không có cái tinh thần của Phật tử bên đó mà mình vẫn giữ tinh thần Phật tử Việt Nam ấy, thì đâu rồi mình cũng thất vọng. Chỗ nào rồi mình cũng thất vọng. Có một người Phật tử nói với tôi là đã theo Nhật rồi theo Tây Tạng rồi bây giờ kết luận biết theo ai. Cái luận biết theo ai hết thất vọng hết rồi. Thì cái lý do như vậy là cho thấy là bởi vì cái Việt Nam mình nó thiếu vậy, thành ra mình muốn theo đạo thì mình phải hiểu lại cái tinh thần của cái giáo lý của mình, Phật pháp mình, từ cái giáo lý, cái Phật pháp đó nó mới ra cái lòng tin, nó mới ảnh hưởng đến tất cả cái hoạt động của mình, cái sinh hoạt của mình, lễ lợi về thờ cúng. Có đặc biệt nữa là thờ Phật không có đúng theo kinh, mà nhìn lại Trung Hoa, Tây Tạng người ta thờ đúng theo kinh thì Phật tử Việt Nam lại phê bình luộm thuộm rườm rà, xanh vàng đỏ trắng tứ tung. Mà mình thì thờ hỏi nó ở trong kinh nào nói vậy, tìm ra không thấy. Thông thường mình thờ Phật đại thừa là phải trang nghiêm, thành ra Phật ta bao giờ cũng có trang nghiêm này nọ hết, phải có phan lọc cúng dường vậy, thành ra người ta có đầy đủ hết á. Mình vô mà rườm rà có nhìn hoa bằng mắt. Phật mình á, Phật đại thừa mà khoác cái áo của tiểu thừa không có trang nghiêm gì hết á, ngồi dưới gốc cây bồ đề. Phật của đại thừa là Phật ngồi ở cõi Phật, hoặc là Tỳ Lô Giá Na Phật, hoặc là A Di Đà Phật, ngồi nên tươi tịnh độ nó khác, ngồi trên tòa xem báu này nọ. Phật của Tây Tạng thuộc về mật, các vị Phật nó luôn luôn là thiền định huệ, bởi vì nó thể hiện ra cái tinh thần như vậy. Người Phật tử Việt Nam mình nhìn thấy mà Phật thì mặt nghiêm quá. Phật của mình mặt tươi. Mình làm Phật cũng biết ngay là mình thiếu cái tinh thần đó. Mình làm tượng Phật đó thì mình cứ nghĩ đẹp theo lối thế gian thôi. Nhìn cái hình Phật Việt Nam thì đẹp trai không chưa. Nhưng mà không có tiền tình gì trong đó. Rồi lúc nào cũng cười. Rồi cười là cái đời vui. Nhưng mà Phật là phải thiền định chứ, nhất là mật tông nữa. Thành ra cái thể hiện ra Phật nhiều khi nó phải thể hiện cái tinh thần là Phật là trị tham si hay trị phiền não, Phật là trị ma này nọ. Thành ra nó có cái oai như vậy. Phật Việt Nam là hình đấy thì công nhận sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ. mình khen nhau mà Phật này mặt tươi quá. Chứ người mình không biết nói là Phật nhìn mặt sao mà nó thiền định, hay nhìn nó tỏa ra một cái không khí thì mặt thế là trang nghiêm như là này nọ mình thấy. Đấy đó, mình chỉ biết Phật thì có gốc cây Bồ Đề. Và cái áo mình biết là tại sao áo lại có nhiều thứ đường đà vậy. Thành ra mình không biết báo thân Phật, mình không biết hóa thân Phật, mình không biết rõ pháp thân Phật. Thành ra nhiều khi mình thấy mình phê bình. Ấn đố biết, bây giờ mình đi làm hỏi tất cả những người làm tượng Phật Việt Nam, ông biết về Ấn không? Không biết. Không biết Ấn gì hết á. Nhiều khi mình biết mà của Phật từ mình biết đi mà của sắp Phật này để tay kỳ thôi. Phần này chắc ngồi thiền biết mỏi tay ra để trông. Người ta làm theo trong kinh, kinh Ấn nó làm sao thì người ta làm. Đó. Thành ra chính vì vậy á mà cho mình thấy Phật tử Việt Nam. Phật tử Việt Nam thì mình vui như vậy. Nên tóm lại á thì Phật tử Việt Nam mình như vậy á, thì có lẽ mình cũng đừng có lo. Vì Bồ Tát thì đúng là nghiệp nào căn cơ nào Bồ Tát cũng cần. Thành ra chắc sẽ có những Bồ Tát cũng xuất hiện là người Việt Nam cũng phải chơi thôi. Có thể Di Lặc Bồ Tát cũng chừng. Di Lặc Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát không xuất hiện dưới trí huệ duy thức học đâu. Di Lặc Bồ Tát xuất hiện dưới trí hiểu ở đó cười. Người Việt mình cũng thích cái hình cười của Bồ Tát Di Lặc, cười giỡn vui thôi. Thì đến đây còn một buổi nữa là ngưng ha. Thì coi như Sinh Thủ Lăng Nghiêm này tạm giới thiệu thôi. Rồi quý vị nào mà tôi nghĩ Kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì cũng thầy Thanh Từ thường giảng hồi giảng lâu lắm rồi. Cũng có một số biết Kinh Lăng Nghiêm này là qua thầy Thanh Từ giảng. Thì quý vị có thể nghe coi như vậy. Nghe bất cứ thầy nào. Đây thì tại vì nó không có đủ thì giờ. Lúc đầu tiên tôi định giảng ở đây giảng về tính không, nhưng mà không đủ, tính không nó phải dài hơn nữa. Thành ra có 5 buổi giảng không đủ hết thì mới tìm kinh, thì lúc nó bận có tìm ra. Có nhiều kinh nó cũng có thể thú vị lắm, nhưng mà nó mất công là phải dịch lại, không có thì giờ dịch. Thì hẹn thì khác. Như là Phật. Bây giờ còn là buổi cuối đặt câu hỏi. Giờ ai muốn đặt câu hỏi, muốn viết giấy cũng được. Nó hỏi Bồ Đề Tâm ha. Có người hỏi Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là giác ngộ, tâm giác ngộ, còn kia là Bồ Đề Tâm. Tâm giác ngộ như thế nào? Tâm giác ngộ là tâm thành Phật, thành cái trí huệ giác ngộ. Tức là khi mà mình có một cái ý muốn, mình muốn được giác ngộ, đó là cái ý muốn nó kêu là Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm đó là Bồ Đề Tâm sơ phát, tức là bắt đầu phát tâm. Còn cái Bồ Đề Tâm thì nó là tâm giác ngộ, tức là mình có một cái tâm muốn được cái tâm giác ngộ, thì cái ý muốn nó cũng kêu là Bồ Đề Tâm, nhưng mà nó chưa phải là giác ngộ, nhưng mà mình muốn được cái trí huệ, cái trí huệ nó mới là Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cái tâm mà khởi lên trong ý muốn của mình ấy, cũng kêu nó là Bồ Đề Tâm, gọi là pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Giác ngộ để làm chi? Nếu mà mình bảo giác ngộ để cho hết đau khổ á, thì khỏi cần phải giác ngộ thành Phật, thành A-la-hán cũng hết đau khổ rồi. Thành ra giác ngộ là để cứu độ chúng sinh. Thành ra Bồ Đề Tâm có nghĩa là tâm giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Đó chính là Bồ Đề Tâm. Tắm mắt được không? Vậy phát tâm không? Phát tâm thành Phật độ chúng sinh không? Hãy subscribe cho
phải độ chúng sinh tới thành Phật
là độ chúng sinh có hai các độ. Nếu mà độ chúng sinh theo Bát Nhã, theo mình thấy trong kinh trong tâm kinh hay là trong kinh Kim Cương á, thì độ chúng sinh là độ chúng sinh đến Niết Bàn. Nhưng nếu mình học theo Như Lai Tạng á, thì độ chúng sinh là độ thành Phật. Những cái kinh mà nói về Như Lai Tạng á, là nói giác ngộ chúng sinh thành Phật, chứ không có nói là giác ngộ chúng sinh nhập Niết Bàn. Mình giúp cho người khác thành Phật. Mà khi giúp như vậy á, thì nếu người ta thành Phật trước mình á, cũng sẵn sàng giúp cho người ta thành Phật trước. Thì đó mới kêu Bồ Đề Tâm. Tâm Bồ Đề có tranh. Giúp như là ta, thí dụ như Tâm Bồ Đề mà như đó là mình nói cách tổng quát là thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà trong cái khi mà thực hiện á, thì mình cần phải phát nhiều cái tâm nguyện khác nữa. Không thôi nó bị thối thất cái Bồ Đề Tâm. Nếu mình có cái tâm nguyện mạnh á, thối cái tâm mình đi. Mình độ chúng sinh không được, mình bị phiền não thì nó mình thối mất tâm. Thế ra mình phải có nhiều cái nguyện nữa. Ví dụ khi mình thấy mình còn yếu, khi mình thấy mình còn phải chưa có đủ sức để thực hiện Đề Tâm á, và mình thấy biết mình giữ được Bồ Đề Tâm thôi, thì mình phải có những cái nguyện như gặp Phật, sinh ra thời với Phật, sinh ra thời có thiện trí thức, gần gũi thân cận thiện trí thức, thì phải có cái nguyện như vậy. Đó là những cái nguyện mà nó phụ thêm rất nhiều. Rồi đôi khi mình thấy phiền não mình nhiều quá, làm cho cái tâm mình nó ngao ngán cả Bồ Đề Tâm, thì mình phải phát cái nguyện là mình là sinh vào những cái thời mà nó an lạc. Rồi mình phải muốn được như vậy thì phải tạo công đức. Rồi mình phải cầu cho cái hồi hướng cái công đức đó cho mình vào những cái cảnh mà nó đỡ nó những cái phiền não đau khổ nhiều, mà nó thích hợp với lại cái tâm Bồ Đề của mình. Tức là vừa có an lạc, vừa có công đức mà vừa có đạo. Đó là những cái mà rất nhiều, thêm chi tiết là rất nhiều. Rồi đến khi mà cái vấn đề chúng sinh á, bắt đầu mà chạm vô từ bi đó, là mình đụng chạm với chúng sinh. Thương ai đây? Thương chúng sinh. Bắt đầu thương chúng sinh là bắt đầu rắc rối rất nhiều. Tại vì chúng sinh cứng đầu cứng cổ lắm. Từ cái chỗ đó phải phát nguyện rồi đó. Còn cái nguyện nó phải vững. Nguyện không bỏ chúng sinh, không rời bỏ chúng sinh. Mà nguyện mà muốn nguyện nếu không rời bỏ chúng sinh được á, thì phải nguyện là không bao giờ mà mình bỏ đại thừa. Nó cứ liên hệ với nhau. Rồi có thể mà phát những cái nguyện hết sức mạnh, nghe xong giật mình như là Địa Tạng Bồ Tát. Địa ngục mà còn đó là không có chịu thành Phật. Chúng sinh mà chưa có độ hết đó là không có, mình không có thành Phật. Gọi là chúng sinh mà phải độ tận đó, thì mình mới phương chứng Bồ Đề. Và địa ngục mà vị không đó, thì bất thành Phật đạo. Đó là những cái nguyện của các vị Đại Bồ Tát. Thì những cái nguyện như thế đó là nó phụ thêm là nó vào, nó đóng góp lại thành tâm Bồ Đề kiên cố. Còn thôi phát Bồ Đề Tâm mai bỏ. Đó, đại khái phát Bồ Đề Tâm là như vậy. Rồi sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì thực hành cái gì? Thực hành lục độ ba la mật. Lục độ là sáu cái độ đó, tức là ba la mật. Ba la mật đa kêu là độ. Ba la mật đa tại sao kêu là độ? Độ là qua một con sông kêu là độ, qua một cái chỗ nào kêu là độ, chỗ nguy hiểm hay là chỗ gì đó. Thì nó ba la mật đa có nghĩa là đến cái bờ bên kia, dịch ra là độ. Lục ba la mật, nói đủ lục ba la mật đa hay là lục độ. Thì lục độ rồi bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thì cái đầu tiên thực hiện là bố thí, dễ nhất. Cái thứ hai là trì giới, hơi khó,
nhưng mà cũng không có khó hiểu rõ ràng, chỉ có mình phát tâm hay không. Cái thứ ba bắt đầu khó, nhẫn nhục. Cái này khó rồi. Thứ tư tinh tiến, khó nữa. Thứ năm thiền định càng khó. Thứ sáu trí huệ, là không biết nó ở đâu, phải trong, phải ngoài, phải chặn giữa, không phải này, không phải đó, phải gì hết, không biết đâu mỏ luôn. Thế ra vì vậy là khi nào phát Bồ Đề Tâm rồi thì thực hiện sáu cái đó, mà bao giờ đầu tiên mình thực hiện bố thí. Bố thí thì phải tập. Bố thí có mấy bố thí? Bố thí có tài thí, có pháp thí, có gì nữa? Vô ý thí. Có ba cái thí như vậy. Tài thí là money á. Mà không phải chỉ có tiền thôi, đồ ăn, thức uống, quần áo, tất cả những gì về tài vật, đó là tài thí. Nói lát mới thấy bố thí không dễ chút nào. Rồi còn pháp thí, tức là nói pháp Phật cho người ta nghe, đó là kêu pháp thí. Vô ý thí là thí cho người ta sự không sợ hãi, như là mình gần gũi, mình hiền lành, mình thân mật, là cho người ta tin tưởng, an ủi. Đó là tất cả những cái tính chất của vô ý thí. Người ta có cái gì lo âu, băn khoăn, thắc mắc thì người ta có cái sợ hãi, có những cái gì đó, thì mình là cái người sao mà làm người ta dịu xuống. Nơi bản thân mình thì người ta không cảm thấy sợ sệt. Đại khái như vậy kêu là vô ý thí. Thì mấy cái đó đầu tiên hết á, từ từ. Nhà trì giới thì bắt đầu năm giới, rồi lâu lâu họ bát trai giới là tám giới, rồi lâu lâu nữa họ mười giới, cạo đầu họ 250 giới. Đó thì như vậy là chỉ giới, nhưng mà mình chỉ năm giới, tám giới thôi cũng được rồi. nhẫn nhục thì cũng dễ hiểu thôi, cái gì hết ta chửi, ta mắng, ta đánh thì thôi thì mình cũng bỏ qua, nhẫn nại. Nhưng mà dĩ nhiên là cái gốc của mình đó là Bồ Đề Tâm. Không có Bồ Đề Tâm thì mình chỉ làm việc những cái việc bố thí chỉ giới để có công đức hay để có phước đức hưởng thôi. Còn có Bồ Đề Tâm á, thì tất cả những cái bố thí chỉ giới nhẫn nhục của mình á, nó trở thành con đường đạo. Tại vì nó là những cái tư lương, cái vốn liếng mà mình phải tích tụ lại á, để mình đi trên con đường Bồ Đề, để mình thành tựu cái tâm nguyện Bồ Đề của mình. Nếu mình có bố thí, có chỉ giới, có tinh tấn, có nhẫn nhục, có gì, mình không có đạt được Bồ Đề Tâm. Mình chỉ có cái tâm muốn thôi, phát tâm thôi mà không có thành tựu. Thành ra mình phải thực hành lục độ, mà nếu có Bồ Đề Tâm thì cái lục độ nó không phải là phước đức của thế gian, mà nó là công đức của đạo, nó là những hành trang, những lương thực để đi trên con đường đạo. Thì ra chính vì vậy mà phát Bồ Đề Tâm rồi không phải ngồi nhà đó rồi hết đến năm đến tháng thành Phật rồi. Phát Bồ Đề Tâm phải bố thí lợi ích chúng sinh, thì giới làm gương mẫu, làm chúng, nghĩa là chúng sinh tin tưởng nương tựa mình. Tại vì trong cái tâm của mình là đã có cái chỗ là ích lợi cho chúng sinh rồi, thì mình phải ích lợi ngay từ bây giờ, không có đợi là khi nào thành Phật ích lợi. Mà ích lợi bây giờ cái chỗ thì tức là mình làm những cái điều đúng đắn cho chúng sinh, có cái người bạn tốt, có cái chỗ nương tựa, có cái chỗ để mà chúng sinh có chuyện gì đau khổ buồn phiền, chúng sinh cảm thấy mình là cái người bạn mà để họ an ủi được họ và họ nương náu được mình. Như vậy đó là lợi ích bắt đầu từ ngay lúc này. Mà bây giờ tôi phát Bồ Đề Tâm rồi, họ Bồ Tát tôi phát Bồ Đề Tâm rồi, tôi giờ đang coi như là theo Bồ Tát Đạo, mà thấy mình không giữ giới gì hết trơn, rượu nào cũng nhậu hết á, thuốc gì cũng hút hết, thuốc lào, thuốc lá, thuốc phiện gì hút luôn. Thì tự nhiên chúng sinh sẽ tự nhiên thấy coi thường cái Bồ Tát Đạo, đó là làm hại chúng sinh, làm chúng sinh phát tâm nghi ngờ, phỉ báng, ra là phải trì giới.
rồi mình phải có nhẫn nhục. Nhẫn nhục cái tâm đại bi của mình nó mới mở rộng, và đồng thời mình muốn thành Phật á, thì mình phải có cái tâm như là cha mẹ, thì mình phải nhẫn. Thành ra phải tập nhẫn ngay từ bây giờ, nhẫn sơ sơ từ từ lớn dần ra. Nhẫn mới đầu nhìn câu rồi cãi lại, sau nhìn hai câu rồi cãi lại, sau nhìn ba câu, đó là tập nhẫn. Nhìn riết đến câu thứ 10 mà stop, thứ 11 là hết rồi, cho biết trước. Nhưng mà đó, nó từ từ nó đi như vậy. Rồi thiền định thì chưa được, thiền định thì khó. Chí huệ tuy rằng nó khó nhất, nhưng mà mình có thể học hỏi suy nghĩ được. Thiền định nó cần đòi hỏi mình có môi trường, mình có đủ thứ đó. Đấy, có một đời sống đặc biệt luôn. Thành ra nó rất khó. Nhưng mà mình có thể quán, mình dùng trí huệ mình quán sát, mình nhận định, đó là một phương cách thiền định. Chỉ có cái thế ngồi ấy, thì mình tập được thế ngồi đặc biệt thì càng hay, còn nếu không ấy, thì mình ngồi sao cũng được, mình nhận định, mình suy xét. Đó vậy đó, thì sau khi phát Bồ Đề Tâm thực hiện. Rồi còn gì nữa không? Thắc mắc gì nữa? Thập ba la mật, thập ba la mật thì cũng chỉ từ lục độ mà ra thôi. Phương tiện là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục là phương tiện, không? Nguyện là tinh tiến. Đấy. Lực là thiền định, trí là huệ, bát nhã, chỉ vậy thôi. Vì khi mình bố thí thì giới nhẫn nhục được, cái đó chính là phương tiện để vào đạt, nó thành phương tiện ba la mật. Mà mình có nguyện thì mình mới tinh tiến được, thành ra nó là nguyện ba la mật. Nguyện ba la mật để cho tinh tiến. Nhưng mà nó là cái cũng như là trợ lực thêm cho sáu ba la mật. Còn là lực là thiền định, trí bát nhã là một, trí bát nhã là một. Còn Bồ Đề Tâm còn gì thắc mắc không?
Phát tâm bao lâu thì thành bao lâu mới thành Phật? Đang kiếp này thôi.
Rất lâu mới thành Phật, ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đó là nói một cách công thức á, còn biết bao nhiêu biết. Tại vì mình phát tâm có nhiều giai đoạn lắm, mình đầu tiên phát